bao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong anh đang vàng dạng lời bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 25 tháng 3 dương lịch 2016, tức ngày 17 tháng 2 âm lịch Bính Thân. Xin mời quý thính giả nghe Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn ông Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất về việc bị Công an Huế ra lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú và địa phương.
Hoạt động tôn giáo không theo nhà nước bị sách nhiễu về nơi cư trú. Đó là trường hợp của ông Lê Công Cầu ở Huế. Thông tin viên Ý Lan có bài tường trình như sau.
Được biết, ông Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hoa Đào Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, bị Công an Huế ra lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú và địa phương. Để xác nhận tin này, chúng tôi muốn được nghe tiếng nói của chính quyền địa phương Huế, nên gọi điện thoại Viện Liên đến ông Hồ Xuân Anh, đồn trưởng Công an phường Trường An Huế hỏi thăm. Nhưng ông Hồ Xuân Anh không chịu xác nhận tên và chức vụ ông. Khi nói lý do gọi điện hỏi về trường hợp ông Lê Công Cầu, thì ông Anh cúp máy, nói rằng chỉ gọi lộn số. Chúng tôi gọi thêm nhiều lần sau đó, nhưng máy không bắt. Xin mời quý thính giả nghe cuộc gọi điện ngắn ngủi ấy.
Hello?
Dạ, alo, đây có phải là đồn Công an phường Trường An Huế không?
À, xin hỏi chị là bà ạ.
Dạ, tôi là Ký Dạ, Đài Á Châu Tự Do. Tôi muốn nói chuyện với đồng trưởng Hồ Xuân Anh. Có phải là ông không?
Dạ, còn việc gì không chị?
Dạ, nhưng mà ông có phải là ông Hồ Xuân Anh không?
Dạ, tôi chỉ có việc gì không?
Dạ, tôi muốn hỏi về trường hợp ông Lê Công Cầu. Ông có biết Lê Công Cầu không? Trước hết tôi muốn biết là tôi đang nói chuyện đúng số không?
Dạ, thì chị lộn số rồi, chị lộn số rồi.
Chúng tôi gọi về ông Lê Công Cầu hỏi thăm hư thực. Ông Cầu cho biết như sau.
À, cái tình hình mà về giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất, Công an đã làm việc với em trong suốt 2 năm và họ đã đi đến cái kết luận là chúng tôi không truy tố ông bởi vì ông chưa cấu thành tội phạm hình sự và không bắt ông. Và ngược lại em cũng đã nói với họ là thì lý tưởng của tôi vẫn giữ, tôn giáo của tôi vẫn theo, tôi làm việc đến cùng, không bao giờ tôi rời bỏ cái lý tưởng tôn giáo của tôi hết. Thì như vậy là cái việc mời làm việc nó chấm dứt vào năm 2015 rồi. Thì bồng đến cái Tết xuân Bình Thân từ 2016 thì đột nhiên họ gọi chủ nhà em lên mà họ hăm dọa phải đuổi ông Cầu đi chứ cho ông Cầu ở đó thì nó mang họa thôi. Con cái sẽ không đi du học được, con cái sẽ không đi xin việc làm được. Chủ nhà trả lời là ông Cầu đỡ với tôi 13 năm rồi, thành người trong nhà rồi, thành ra tôi không có đuổi em đi được. Ông có làm việc gì mà sai trái thì chính quyền cứ bắt ông đi thôi. Sau đó cái là công an mời chủ nhà lên lần thứ hai. Họ nói là nếu ngày 20 Tết mà chị không đuổi ông Cầu đi thì chúng tôi sẽ cắt điện, cắt được tòa nhà. thì chủ nhà cái đạo sơ của ông ta nó mới nói thẳng với em. Em nghe chủ nhà nói như vậy thì em tức giận, em lên em gặp trưởng công an phường Trường An là ông Hồ Xuân Năm, để em hỏi lý do chi mà có anh dò chủ nhà tôi mà đuổi tôi ra khỏi nhà 154 sang Bùi Châu. Thì ông ta trả lời là không những ra khỏi nhà 154 sang Bùi Châu mà ra luôn khỏi phường Trường An. Chúng tôi thực sự ông đi là lần của cấp trên là bởi vì ông xin hỏi cho giáo Việt Nam thống nhất để tỏ cái tên hoa hiểu về chính quyền. Em nói tôi được rồi, nếu như cả ông chờ thì tôi sẽ đi. Nhưng mà mình đi đâu thuê nhà thì người ta cũng phủ đâu trước hết. Nghĩa là chủ nhà thì khi cho thuê nhà rất là vui vẻ, nhưng mà khi đi đăng ký chỉ tạm trú cho mình á, thì coi như là chủ nhà thổi lui. Và nhiều trường hợp xảy ra như vậy, buộc lòng em phải nghĩ đây là chính quyền đã dùng mình vào bước đứng vùng không cho mình tạm trú trên địa bàn thành phố Huế nữa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, công an tỉnh cũng đã ra gặp thầy Minh Quang chủ trì chùa Long Quang, yêu cầu thầy Minh Quang không được cho ông cầu ra chùa ở. Rồi á, là nhà của mẹ em, tức là nhà Hương Hòa đó, nhà của cha mẹ để lại, bây giờ em giao cho người em út, thì người em út đó là cũng bị công an là khuyến cáo là không được cho ông cầu ra. Thế nhưng mà đó, dù em vào bực tầng cung đói, và khi dù mình vào bực tầng cung buộc lòng em phải đối kháng, do đó em phải làm được sự phản kháng người cho công an. Và em cũng xin nói thêm một điều nữa, là trong những ngày đó, là những ngày mà có một nhóm côn đồ đến nhà, họ đến nhà 3 lần, một lần ngày 26 thành trạp âm lịch, một lần ngày 28 thành trạp âm lịch, một lần ngày mùng 3 thành giêng tức là mùng 3 tết âm lịch. Thì họ là tới, là họ nói là công an buộc anh phải ra khỏi nhà, và nếu anh không đi, chúng tôi sẽ lấy đồ đạc của anh, chúng tôi bỏ ra ngoài, anh lo đi thuê cái phòng trọ đi kiếm ở đi, thì chúng tôi không thể để anh ở đây nữa. Thì vì là cái lý do là bị một lũ côn đồ nó hăm dọa. À, và hơn nữa là chủ nhà là tin cho mình biết là công an tục xúc mình ra khỏi nhà, cho nên buộc lòng em phải gặp trưởng công an để làm việc, để coi cho họ có một cái giải pháp nào cho toàn lý toàn tình không. Nhưng mà không, họ không giải quyết theo cái tình của mình, mà họ lại đi mời công an tỉnh, công an thành phố với công an phường tới cái áp lực của mình là buộc mình phải đi. Nhưng mà em là phản kháng lại, em nói ba điều. Cái điều thứ nhất là tôi thuê nhà, thuê một cách hợp pháp, chủ nhà cho thuê là cho thuê một cách hợp pháp, chúng tôi không vi phạm luật pháp. Cái điều thứ hai nữa là người công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do luật pháp Việt Nam quy định là có quyền tự do đi lại và cư trú trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Thế tại sao là cán bộ tôi xuất đi? Thì họ nói là vì ông làm việc cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Em bảo là thực hiện giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bây giờ là không nói tới nữa. Lý do là vì việc giáo hội thống nhất cả anh đã mời tôi suốt 2 năm làm việc, cả anh đã quản chế tôi, và trong 2 năm đó đã đi đến cái kết luận như tôi đã nói ban đầu. Bởi vậy cho nên bây giờ là tôi chỉ khiêu đài. Vì sao tôi chưa phải là tội phạm mà cả ông là trục xuất tôi ra khỏi nhà 154 Phạm Bùi Châu và cái phường Trường An? Đây là một cái hành động không những cả ông trấn áp cá nhân tôi, mà cả ông đàn áp cái giáo hội thống nhất, cái năm thống nhất của tôi, bằng cách là cả ông đưa tôi vào cái chỗ khốn cùng không có nơi nương tựa, để là tôi không có cái chỗ để mà hoạt động cho cái giáo hội của chúng tôi được, không có cái chỗ để mà thực hiện lý tưởng của chúng tôi nữa. Như vậy là chứng tỏ qua cái việc tụ tập này, tôi gọi cả ông đã vi phạm về cái nhân quyền mà vi phạm về tự do tôn giáo. Và trong cái buổi làm việc ngày 9 tháng 3 thì em có ghi rõ trong biên bản là trong thời gian chờ cả cấp trên giải quyết, tôi vẫn tạm trú tại số nhà 154 Phố Phạm Bùi Châu, tôi không đi đâu hết. Thì biên bản là chỉ xong, và từ đó đến hôm nay thì coi như là em vẫn tạm trú tại cái số nhà 154 Phố Phạm Bùi Châu, nên cho em không chịu đi đâu cả.
Xin một câu hỏi chót, có phải là ông Hồ Xuân Anh là đồn trưởng công an phường Trường An Huế không? Chúng tôi có gọi điện thoại nhiều lần để hỏi thăm về số ông Anh là 0913431130, nhưng họ nói là tôi gọi nhầm số. Và sau đó gọi tiếp họ nhiều lần, nhưng họ không bắt máy.
Dạ, thưa chị, là người làm việc trực tiếp với em là ông Hồ Xuân Anh, trưởng công an phường Trường An, và cái số điện thoại đó là cái số điện thoại chính xác của ông Hồ Xuân Anh.
Xin cảm ơn ông Lê Công Cầu, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do.
Tiếp theo, xin mời quý khán giả nghe phần 2 bài phân tích của bác sĩ Minh Phúc Trần Quốc Hưng về việc cưỡng từ đoạt lý của nhóm sư giác đảng Điêu.
góp ý với các cơ quan truyền thông người Việt hay là nghĩ về sự cưỡng từ, đoạt lý của nhóm giác đảng đều. Minh Phúc Trần Quốc Hưng tiếp theo kỳ trước.
Dân chủ, định nghĩa một cách đơn giản, dân chủ là một hình thức chính trị, trong đó người dân, một nước hay thành viên một tổ chức, một người, một phiếu được truyền bầu cử những người đại diện. Luật sư chủ tịch có viết, chúng ta quyết chí đồng hành trong việc xây dựng một giáo hội Phật giáo thật sự dân chủ trong tư tưởng, dân chủ trong cơ chế tổ chức và dân chủ trong hành động và cách đối xử lẫn nhau. Và hơn tất cả chúng ta đồng tiến trong công cuộc tạo dựng một UBCV thật sự của người dân, cho người dân và vì người dân. Như đã dẫn chứng từ trước khi luật sư đăng bản năm 2014, đối diện với sự chọn lựa là có cho phép thành viên được bầu cử hoặc quyết định hay không, luật sư đã quyết định là không trong cái chứng chỉ thành lập Certificate of Formation. Một năm sau, khi viết dự án nội quy, luật sư lại có thêm một cơ hội để quyết định phương thức sinh hoạt. Một lần nữa luật sư lại xác nhận mọi người có thể là thành viên, nhưng không ai có quyền quyết định, ngoại trừ duy nhất hội đồng chỉ đạo, mà bây giờ chỉ còn có một mình luật sư. Và các viên chức theo dự án nội quy viết, hội đồng chỉ đạo Board of Directors là cơ cấu tối cao và duy nhất có giá trị pháp lý, cái gọi là tam đầu chế chỉ là hỏa mù vì không được chính thức hóa trong nội quy và nhân sự cùng như nhiệm kỳ đều hoàn toàn phụ thuộc vào cái tự quyết của một người duy nhất trong hội đồng chỉ đạo. Việc nhóm người thân tín hội họp trong vòng kín đáo, chia chác các chức vụ không đồng nghĩa với dân chủ. Cho dù bất kỳ ở đâu, chúng ta có thể nhìn trong hành động và cách đối xử của họ với các thành viên đã từng đóng góp công sức và tài vật mà xác quyết rằng nhóm ông Điêu không có dân chủ trong tư tưởng, trong cơ chế tổ chức hay trong hành động. Dân chủ không thể là tùy nghi, là những người sinh sống trong một đất nước dân chủ. Chúng ta biết thế nào là dân chủ và thế nào là phi dân chủ và bất chính. Câu hỏi đơn giản cho các nhà dân chủ này là, chúng tôi đã bầu cho quý vị hồi nào?
Hy sinh. Hy sinh là một sự xả thân, chấp nhận thiệt hại, mất mát quyền lợi về vật chất hay tinh thần cho một mục tiêu hay lý tưởng cao đẹp. Trong Gettysburg Address của Abraham Lincoln, người viết về sự hy sinh cao cả của hàng chục ngàn chiến sĩ để bảo vệ cho sự thống nhất quốc gia và giải thoát cho 4 triệu người nô lệ. Gettysburg là trận đánh đẫm máu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, với 51.000 người chết, gần bằng con số 58 người lính Mỹ hy sinh trong suốt cuộc chiến Việt Nam. Luật sư chủ tịch dùng bài diễn văn bất hủ này để làm dàn cho bài viết của mình. Ở đây, người viết chỉ xin đề cập đến việc mập mờ đồng hóa sự hy sinh của người khác với sự thiệt thòi của một cá thể. Luật sư chủ tịch viết, trong quá trình tranh đấu suốt 5 thập niên, đã có biết bao nhiêu tăng ni và Phật tử hy sinh cuộc đời mình cho sự sinh tồn của giáo hội Phật giáo. Đã có biết bao nhiêu tăng ni và Phật tử bị vu khống, chụp mũ, miệt thị và thậm chí bị khai trừ vĩnh viễn khỏi giáo hội Phật giáo. Một giáo hội mà họ đã hiến dâng một phần cuộc đời để bảo tồn và phát huy. Nếu cho rằng phải nghe lời miệt thị vì bán chùa chiếm tên mà những người trong nhóm ly khai của luật sư chủ tịch có thể đặt mình ngang vế với những cao tăng đương đại của Phật giáo Việt Nam đã hiến mình vì đạo, thì đó là một sự so sánh đáng xấu hổ. Hy sinh phải đi đôi với một đối thể hay một lý tưởng vị tha. Hy sinh phải có tánh tha nhân cứu độ cho người khác. Nếu vì một mục tiêu cá nhân, cho dù mục tiêu đó không phương hại người khác cũng không thể gọi là hy sinh. Gần 300.000 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa chết cho lý tưởng tự do, đó là hy sinh. Gần 400.000 thường nhân Việt Nam chết trên biển cả đi tìm tự do, đó là hy sinh. Hàng ngàn người bỏ mạng trong lao tù Cộng sản, trong đó có các cựu quân nhân, các nhà tranh đấu cho nhân quyền hay tự do tôn giáo như Thầy Thích Thiện Minh, đó là hy sinh. Hàng chục ngàn người bị giam cầm, quản thúc, lưu đày vì công lý, vì nước, vì dân và vì đạo như Thầy Thích Quảng Độ. Đó là hy sinh. Làm danh, làm quyền, làm của, làm công để bị công luận miệt thị thì đó chỉ là hậu quả tất yếu của việc mình làm. Đó không phải là hy sinh.
Pháp lý. Một từ ngữ khác cũng rất phổ biến gần đây là pháp lý, như đăng bạ pháp lý, giá trị pháp lý, tư cách pháp lý. Pháp lý theo Hán Việt từ điển là nguyên lý của pháp luật. Nó là một chữ đao to búa lớn, nghe như có tính cách rất chính quyền và trịnh trọng. Hầu như khi tuyên bố ta đây pháp lý, thì tự khắc ta có pháp luật đầy mình, như đem ông kẹ ra dọa con nít,
nhìn kỹ hơn thì cái gọi là pháp lý cũng không ghê gớm gì cho lắm. Trước hết, xin được bàn về cái giá trị pháp lý của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, mà luật sư chủ tịch đăng bạ như chiếc xe đăng ký là việc đầu tiên nhưng vẫn cần các thủ tục thường xuyên để xe được hợp lệ như là kiểm tra, bảo quản. Kể từ khi đăng bạ, việc bảo quản cho danh hiệu UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hầu như là không có, việc xin vô vị lợi đã không được thực hiện. Luật pháp tiểu bang đòi hỏi phải có nội quy, gần 2 năm sau vẫn chưa xong. Pháp lý cũng đòi hỏi phải công khai sổ sách tài chính cho thành viên mà cũng không làm. Họp đại hội thì không đủ túc số, hội đồng chỉ đạo thì không được bầu bán đúng luật lệ, khi thì 3, khi thì 9, khi còn lại 1. Luật Texas đòi phải tối thiểu là 3. Người trong hội đồng chỉ đạo như cư sĩ Ỷ Lan thì họp không được mời, bán chùa không được báo, bị loại trừ khỏi hội đồng lúc nào cũng không được cho hay. Nên nhớ đây là luật lệ, không phải tự giác hay tùy hảo tâm. Luật lệ mà không tôn trọng thì sẽ có hậu quả. Việc đăng bạ chỉ cần một mẫu đơn và 300 bạc. Việc chính quyền khai tử một tổ chức vi phạm pháp lại còn dễ hơn gấp mấy lần. Thành thử cái giá trị pháp lý cũng chẳng còn bao nhiêu. Cái tư cách pháp lý thì lại càng lúng củng hơn. Quay lại chiếc xe làm thí dụ. Nếu vì một lý do nào đó chúng ta nhờ ủy thác một người giúp đăng ký chiếc xe, đó không có nghĩa là người đó sẽ có quyền làm chủ chiếc xe của chúng ta. Vì UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, được thành lập dưới sự ủy thác của Hội đồng Lưỡng viện. UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, vẫn trực thuộc Hội đồng Lưỡng viện, hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đặc biệt trong trường hợp không có nội quy, theo pháp lý phải là lề luật hoạt động của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Vì lý do đó, cái hội đồng chỉ đạo và các hạ tầng cơ sở đương thời của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, không được Hội đồng Lưỡng viện chấp thuận là trái luật và không có tư cách pháp lý. Giá trị pháp lý thì yếu, mà tư cách pháp lý thì không. Chúng ta đã thấy rõ cái nhóm của luật sư Điêu không phải là truyền thừa, không là dân chủ hay độc lập, không hy sinh gì cho ai, hay một lý tưởng nào, cũng không có pháp lý gì cả. Nếu có sự tự nhận như vậy thì sai và không đúng sự thật. Thế nào là sự thật? Đảng Cộng sản Việt Nam là hiểm họa to lớn cho đất nước và dân tộc. Đó là sự thật. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đức Tăng Thống đang đối đầu với Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là sự thật. Nếu ai không tin điều này thì xin nghiên cứu các thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tín ngưỡng ở Việt Nam, cướp tên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất mà phá hoại giáo hội. Đó cũng là sự thật. Không ai có thể thành tâm cho là nỗ lực xóa tên giáo hội là ủng hộ giáo hội và ủng hộ cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo. Xin không tiếp tay cho sự phá hoại giáo hội, vì đó cũng là tiếp tay cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Mấy lời chân thật viết cho những ai bị những từ ngữ hoa Mỹ làm rối rắm. Xin hãy tĩnh tâm để nhìn rõ đâu là sự thật. Thành kính, Minh Phúc Trần Quốc Hưng.
Sau cùng, xin mời quý chị nhà nghe câu chuyện cuối tuần là đề mục trình bày vấn đề Phật Pháp và thời luồng do ký giả Triều Thanh phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái. Hôm nay nói về vì sao Phật giáo lìa xa Ấn Độ.
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về vì sao Phật giáo lìa xa đất Ấn. Thưa ông Võ Văn Ái, nếu phải nói Phật giáo là gì trong một câu thôi, thì ông sẽ phát biểu như thế nào?
Định nghĩa đạo Phật trong một câu thôi là bỏ tù một cái nền đạo cao cả, như bắt một con voi vào trong một chiếc rò. Tuy nhiên nếu bắt phải nói thì tôi sẽ bảo rằng đạo Phật là tuổi thọ của sự giác ngộ.
Vì sao giác ngộ lại mang tầm quan trọng đến như thế?
Chúng ta đang sống trong thời đại của kiến thức. Thiên văn học ta biết là có từ thời thượng cổ, nhưng mà ở bên Tàu thì cái kiến thức về thiên văn nó lại rơi vào cái việc bói toán cùng sao dạy hạn. Nhưng mà thiên văn học toàn cầu ngày nay thì lại đưa ta tới cái sự nhìn thấy, hiểu biết vào các thiên hà. Từ thiên văn học đến các bộ môn y học, vật lý, khoa học v.v. đều được kiến thức khai mở. Càng hiểu biết trái đất và vũ trụ thì con người càng được giải thoát khỏi sự ngu dốt. Tại sao ta thấy là chiến tranh hết nơi này thì đã tới nơi khác? Tại sao con người ghét bỏ nhau, hãm hại nhau? đồng theo một tôn giáo, nhưng người cùng tôn giáo vẫn lừa đảo, vẫn ma lì, kèn cửa nhau. Tôi nghĩ rằng tất cả đó do ba cái tham sân si. Vậy thì tham sân si đến từ đâu? Nó đến từ vô minh. Và vô minh là gì? Là sự ngu dốt, mắt nhìn nhưng không thấy, tai nghe nhưng không hiểu. Sự ngu dốt đó làm che mờ cái chân tâm, làm cho ta xa cách, không nhìn nhận ra thực tại chân thật. Cho nên Đức Phật chỉ bày cho ta một con đường diệt khổ. Cái khổ đến từ vô minh, ngu dốt. Và Đạo Phật là cái phương pháp đạt tới sự hiểu biết siêu việt, gọi là trí tuệ bát nhã, để được giải thoát khỏi vô minh và đạt tới giác ngộ. Lý do đã khiến cho tôi nói rằng tuổi thọ của giác ngộ là con đường Phật trên mặt đất này. Con đường đưa ta tới sự an vui, hạnh phúc trong tự do vô hạn.
Ai cũng biết Đạo Phật xuất phát từ Ấn Độ. Như ông nói, Đạo Phật đem lại sự an vui, hạnh phúc trong tự do vô hạn. Vậy thì tại sao ngày nay Phật giáo không còn hiện hữu, hoặc hiện hữu hết sức ít tại Ấn Độ là quê hương của Phật giáo?
Việc này thì nó có nhiều nguyên do. Thiện ý của tôi thì cái nguyên do chính nó đến từ bản sắc của Đạo Phật, không là một cái giáo phái cục bộ địa phương, mà nó có tầm cao rộng của một tôn giáo thế giới, nếu không nói là vũ trụ. Như tia nắng bình minh càng lúc càng lan đầy mặt đất, thay vì chiếu rọi vào trong một góc tối. Ấn Độ là một cái lãnh thổ đa quốc, không có một dân tộc, mà là mấy chục bộ tộc và trên 300 phương ngữ khác nhau, và do hàng trăm ông hoàng cai trị qua hàng trăm thành bang. Một xã hội phong kiến, con người mới sinh ra là đã tức khắc bị cái mô hình đẳng cấp quy chụp giám hãm, nhất là cái giai cấp cung đình. Không ai có quyền chọn lựa sinh mệnh mình, và Ấn Độ là cái nước của hàng vạn thần linh. Có những cái vấn đề rất dễ giải quyết ở trong các thể chế dân chủ ở Tây Phương, nhưng mà tại Ấn Độ thì là đành bỏ tay. Tôi nhớ tới một câu nói của Nehru khi ông bảo rằng: tôi chỉ mơ ước sao sau đêm dài ngủ dậy, tất cả những đàn bò vượt biên sang Trung Quốc thì mọi vấn nạn Ấn Độ mới được giải quyết. Và ta cũng không quên rằng Đức Phật là cái người đầu tiên phát ngôn không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, trong hạt mồ hôi cùng mặn, khi Ngài tiếp nhận một người cùng đến Paria vào tăng đoàn. Đây là một cái tuyên ngôn phá độ giai cấp. Ngài quyết liệt sáng bằng đẳng cấp. Và trong cái xã hội Ấn Độ đầy thần linh và đẳng cấp, thì làm sao có thể chấp nhận Phật giáo như một cái tiềm lực phá độ sự cuồng tín vào thần linh và đánh đổ cái sự phân chia giai cấp? Mặc dù trên cái mặt tư tưởng thì cái giáo lý Đạo Phật đem lại rất nhiều ảnh hưởng tốt đẹp cho đạo Hindu, đạo Jain, đạo Bà La Môn, đặc biệt cho hệ tư tưởng Vedanta. Nhưng mà cái phản ứng của Ấn giáo với cái lượng quần chúng theo họ đã tạo ra một cái môi trường mà ở nơi đó Phật giáo không thể sinh sôi nảy nở.
Đó là điều kiện khách quan khiến Phật giáo xa lìa đất Ấn, là nguyên nhân chính, phải vậy không?
Và còn có một cái nguyên cớ ngoại tài khác, đó là cái cuộc xâm lăng của người Hồi giáo. Sự cuồng tín bạo động của Hồi giáo đã thể hiện qua cái việc đập phá các tượng Phật, thánh tích Phật giáo, đốt hết tinh xá chùa viện, đại học Phật giáo, diệt tăng và Phật tử, đã là nguyên nhân chính làm tan nát Đạo Phật ở Ấn Độ. Và cái phản ứng không chống trả của chư tăng thời đó, nó đã dự phần cho việc Hồi giáo thanh toán Phật giáo.
Ông đưa ra hai nguyên nhân ngoại tại, chắc phải có những nguyên nhân nội tại. Nguyên nhân nội tại ấy là gì?
Như tôi vừa nói, đại quang là cái sự bất đồng của chư tăng thời đó đã đóng góp không nhỏ cho Hồi giáo bạo hành. Lại còn thêm một cái sự tranh chấp giữa các bộ phái mà ta đã đề cập lần trước, qua Thượng Tọa Bộ, Đại Chúng Bộ và Nhất Thiết Hữu Bộ. Cách đây chừng 20 năm, đi tham dự một cái đại hội Phật giáo, thì có một vị sư chuyển cho tôi một cái tấm giấy nhỏ, trên đó ghi rằng: anh thử nghĩ xem, có phải là Đạo Phật phải đi về triều chính, thế quyền mới có thể phát triển? đọc qua thì tôi hiểu rằng là do cái việc tôi dẫn thân vận động quốc tế cho nhân quyền Việt Nam, trong khi vị sư đó mang lập trường thân chính, cho nên muốn khuyên tôi phải hành xử khác đi. Có phải như vậy hay không? Thì thực hư chưa biết được. Nhưng mà cái câu nói đó đeo đuổi tôi cho đến bây giờ. Và khi nghiên cứu Phật giáo tại Ấn Độ, 500 năm, 1000 năm sau Phật Niết Bàn, thì quả thực là cái cộng đồng tăng lữ và Phật giáo của cái thời xa xưa đó đó, hầu như dựa vào cái sự ủng hộ của các vị vua để phát triển đạo Phật. Phật giáo gặp khó khăn ở nơi nào mà triều đình không có thiện cảm. Ấy là vì giới tăng lữ có một cái đời sống riêng biệt, không xem trọng quần chúng hoặc là không thấy cần thiết quần tụ một cái cộng đồng cư sĩ có tầm cỡ để phát huy tiền đồ Phật giáo. Vai trò cư sĩ chỉ được xem như là một cái nguồn cúng dường vật thực, tài chính để xây ngôi chùa gạch thay vì một ngôi chùa trong tim người và trên thế giới. Ta thấy rằng trong cái cuộc xâm lăng của Hồi giáo vào Ấn Độ làm tan nát cái cấu trúc của đạo Phật. Nhưng mà tại sao cùng một cái tai nạn, cùng cuộc xâm lăng đó đó, thì lại Ấn giáo và đạo Jain lại không bị suy sụp tan vỡ? Hai cộng đồng Ấn giáo và đạo Jain vẫn phát triển tồn tại cho tới ngày hôm nay. Đó là vì Ấn giáo và đạo Jain đã bám rễ trên đất Ấn và xây dựng được một cái cộng đồng khăng khít giữa lãnh đạo tôn giáo và quần chúng, làm thành một cái khối hợp nhất sống đạo để bảo vệ đạo. Ta thấy rất rõ là tất cả các cái cuộc xâm lược bằng quân sự, bằng văn hóa, bằng ý thức hệ đều bị dồi ngược trước đại hội nhân dân có chung cùng một tín ngưỡng. Đây là điều chúng ta nên suy nghĩ. Vận mệnh của đạo Phật thời đó cũng như bây giờ đó, là nằm trong tay của giới tăng lữ. Quần chúng tài gia gọi là cư sĩ hay Phật tử thì chỉ đóng một cái vai trò phù đồng, hộ từ hay là để sai bảo như gia nhân. Lịch sử cho thấy rằng 1000 năm sau Phật Niết Bàn, ngoài cái sự tranh chấp rồi phân hóa thành bộ phái sơn môn, còn một cái yếu tố nguy kịch không thể bỏ qua là tăng sĩ thoái hóa, lười biếng. Người chuyên chở giáo lý mà lười nhác không tu thì tương lai của đạo Phật đi về đâu? Không cần là thầy bói hay là một bậc tiên tri cũng có thể thấy ngay một ngọn đèn hết dầu sắp tắt, nhất là không ứng tiếp được cho thời đại những cẩm nang hay là cái chìa khóa để giải tỏa và giải quyết các vấn nạn đất nước và thế giới mà kinh sách gọi là khế cơ và khế lý. Cho nên kinh sách hay nhắc tới hai chữ mạt pháp vào thời kỳ 1000 năm sau Phật Niết Bàn. Ý kiến của tôi thì mạt hay không mạt nó tùy thuộc vào cái thần trí sáng tạo và chỉ đạo của những bộ óc siêu việt đã lìa thoát khỏi tham, sân, si, tức là vô minh mà ta đề cập từ khi vào đề.
Ông phân tích 1000 năm Phật giáo sau Phật Niết Bàn, nhưng đạo Phật vào giây phút này tại Việt Nam ra sao?
Tôi lạc quan với cái sự truyền pháp của các vị pháp sư Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản tại các quốc gia Âu Mỹ, nhưng mà thiếu lạc quan với chư tăng Việt Nam. Tình hình của Phật giáo Việt Nam ngày nay nó có nhiều cái nét tương tự như Phật giáo 1000 năm sau Phật Niết Bàn trên quê hương Ấn Độ, nghĩa là có sự xâm lăng của một ý thức hệ ngoài lai đang biến tướng đạo Phật trong nước thành một cái đạo cúng kiến dị đoan, tức là tự hóa một sinh thức là Phật giáo vốn mang cái nội hàm của bản sắc cứu khổ và giác ngộ. Chư tăng thì phân hóa, Phật tử như rắn mất đầu. Hai cái cột trụ chống đỡ nền giáo lý giác ngộ và cứu khổ là trí tuệ và từ bi thì chỉ hiện hữu ở trên đầu lưỡi, nhưng mà chưa thấm suốt vào trong tim óc.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới, cũng vào giờ phát thanh này.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang chung từ đây một lòng chung.
ta tiến lên vì đạo thiên, ta cùng vui trong